là nói về sự vãng sinh, về hình thành như sao, về lý vãng sinh và câu là sự lý thiên dung tăng tịnh độ.
Về lý vãng sinh đó, thì chúng ta có thể tin rằng là vãng sinh đó là lệ thuộc vào tâm, và một số lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Còn về sự vãng sinh đó, thì phải dựa vào kinh A Di Đà, mà sự nó thuộc về thế giới hiện thực, nó là nhân có thực, duyên có thực, để dẫn đến cái kết quả có thực. Cho nên đó, để vãng sinh thì chúng ta phải đầu tư chánh nhân như đã được mô tả trong kinh A Di Đà. Còn về lý đó, để chúng ta nói cho nó cao siêu cho vui vậy thôi, là lúc không sử dụng được thật ở trong đời sống thực tiễn. Do đó để viên lung giữa sự và lý đó, thì chúng ta cần phải lưu tâm á, chân lý nào phải có cái dữ liệu thiết thực của nó thì chân lý đó mới là chân lý đích thực. Còn chân lý nào mà nó không có dữ liệu đích thực, không kiểm chứng được, thì chân lý đó chỉ là chân lý hứa hẹn thôi, không có thật. Đức Phật Thích Ca đó được mô tả trong sách truyện và văn học Phật giáo, từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tu linh và sau đó trở thành Phật đó, là do vì ngài đó muốn giải quyết cái vấn nạn sanh già bệnh chết của con người thôi. Điều này các Phật tử nào cũng biết. Và do vì cha của ngài không trả lại được vấn nạn đó, cho nên ngài mới có lý do để đi tu. Nếu cha không giải quyết được vấn đề đó cho con, cha hãy tạo cho con một cái cơ hội để con tìm ra cái phương pháp để giải quyết nó. Sau khi đi tu giác ngộ thành Phật rồi, Đức Phật Thích Ca vẫn trải qua già, bệnh và chết giống như bao nhiêu người khác. Vì già, bệnh, chết từ cái việc có sanh ra là quy luật. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh Di Giáo và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, bản Pali và bản chữ Hán dữ liệu là giống nhau. Ngài nói với các đệ tử ngài như thế này: này các đệ tử, ở tuổi 80, thân thể của ta giống như là một chiếc xe đã cũ kỹ, đã đến lúc các bộ phận của xe bị hư rồi, và nó cần phải được thay thế bằng một chiếc xe hoàn toàn mới. Này các đệ tử, đừng khổ đau về sự sắp sửa ra đi của ta. Này các đệ tử, những gì đã dạy về chân lý và đạo đức, ta đã tuyên bố không giấu giếm một thứ gì. Những gì cần thực tập thì các đệ tử đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Có người đang chơi cũng được đạt được thánh quả đó. Nếu ta có sống tiếp tục trên cõi đời này sau tuổi 80, chân lý mà ta đã dạy là tứ diệu đế cũng không có gì khác hơn được, cũng chừng đó thôi. Nên chi bằng là các đệ tử hãy sử dụng chân lý đó thực tập để có được kết quả. Này các đệ tử, hãy nương tựa vào chính mình, đừng nương tựa vào người ai khác. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi để giải quyết các nỗi khổ niềm đau cho chính mình. Đó là lời di chúc của Đức Phật trước khi qua đời. Như vậy, chúng ta không thể nói là Đức Phật bị thất bại trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau là sanh già bệnh chết, vì nó là quy luật đó, không ai có thể làm khác được. Đức Phật vẫn già bệnh và chết. Như vậy, sau khi già bệnh và chết, chúng ta đi đâu? Cảnh giới tái sanh là ở chỗ nào? Tây phương được Phật, cực lạc của Phật A Di Đà, đông phương cực lạc của Phật Dược Sư, hay là bất cứ một cõi Phật nào khác, hay là cái quả đi cầu này để chúng ta tiếp tục sinh ra làm con người Việt Nam, hay là người Mỹ, hay là người Đức, người Pháp, vân vân, hay là đóng vai một cái dân tộc nào đó, da trắng, da đen, da màu, da vàng, toàn bộ những điều đó lệ thuộc hoàn toàn vào những gì mà chúng ta đã sống và đang sống, không lệ thuộc vào sự phát nguyện của chúng ta. Phát nguyện chỉ là ước muốn thôi. Ước muốn được hay không nó lệ thuộc vào các yếu tố. Yếu tố đó là chánh nhân và chánh duyên để tạo ra cái kết quả. Chúng ta phải nhớ lầm lòng điều quan trọng này để chúng ta không có sống ảo. Cho nên thay vì chúng ta quá đặt nặng về cái chuyện vãng sinh, mà chuyện đó nó xảy ra sau khi chúng ta chết, thì lời khuyên của chúng tôi là hãy đặt nặng cái việc thực hiện cho bằng được năm tiêu chí được đặt ra trong kinh A Di Đà. Căn lành lớn, tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ, có được công đức lớn làm các Phật sự và thiện sự từ thiện xã hội, và nhân duy túc lớn, pháp âm lớn mà chúng ta bắt loạn. Dầu chúng ta chưa được giáng sinh, chúng ta vẫn trở thành những con người thật sự là chân nhân, và trở thành là tiệm ngang thánh nhân, thậm chí là thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này rồi. Khi chúng ta đạt được cái thành quả an lạc hạnh phúc đó đó, thì chúng ta đang trải nghiệm cực lạc thôi. Cái sâu sắc của bài kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó, chứ không phải là sau khi chúng ta chết được giảng sanh Tây Phương. Vì giống như hồi nãy chúng tôi trả lời là người Việt Nam nào mà có được 500.000 đô, có được cái công ty lập nghiệp đó, và cái tài khoản đó là không sử dụng đến, thì đủ tiêu chuẩn để trở thành công dân Hoa Kỳ trong vòng một vài tuần lễ. Thực tế đó, mở được công ty lớn ở Hoa Kỳ có tài khoản 500.000 đô không sử dụng đến thì người đó phải là cái người giàu gấp đôi. Mới đầu tư ở Mỹ như thế, ngoài ra nó còn có tài sản ở Việt Nam nữa, mà người giàu như thế dại lắm mới qua định cư Hoa Kỳ. Vì cỡ 1 triệu đô Hoa Kỳ đó đi tìm oxy không có. Còn ở Việt Nam với cái khoản tiền như thế thôi, cái lương mỏng chỉ có 3-4 triệu đồng mà tạo ra một cái khoản tiền như thế, người đó là thông minh cực kỳ. Và ở Việt Nam họ sẽ trở thành triệu phú và tỷ phú dễ như chơi, giống như là Phạm Nhật Vượng giàu nhất Việt Nam, trở thành người giàu từ hai bàn tay trắng. Chứ qua bên Mỹ là chỉ trở thành là người bình thường. Tại sao người ta phải đi vượt biên vào những nước giàu? Vì người ta muốn tìm mảnh đất hứa mới, giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền. Và một số dân trí thức thì giải quyết vấn đề là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do chính trị, vân vân. Dù là đi theo động cơ kinh tế hay là động cơ về tự do, thì cái người đi đó phải đạt được những cái tiêu chí nhất định mới đạt được. Còn bằng không á, thì có ước nguyện đi nữa vẫn không được nhập quốc tịch Mỹ đâu. Cho nên để cho xử lý viên dung về tịnh độ đó, thì muốn dẫn sanh Tây Phương, chúng ta phải hội đủ các chánh nhân mà theo đó Đức Phật xác định rằng chúng ta đạt được điều đó. Còn chưa đạt được cái chánh nhân này thì nguyện ước không khéo sẽ dẫn đến tình trạng mà Đức Phật nói trong kinh đầu tiên, đó là kinh Chuyển Pháp Luân: cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do chúng ta ước nguyện mà không thành tựu được. Cho nên người tu học Phật có trình độ rồi là không có ước nguyện nhiều, không có cầu nguyện nữa, mà muốn cái gì phải làm cho bằng được cái đó, làm có phương pháp, làm theo trình tự, thì trước sau gì chúng ta nắm được cái kết quả trong tầm tay thôi. Còn nguyện ước mà không làm đó thì chúng ta cũng không khác gì tín đồ của các tôn giáo khác đâu. Họ giao khoán niềm tin vào cho Chúa mà, Chúa hứa hẹn họ, Chúa cho hết mọi thứ, mà trên thực tế là không bao giờ được. Cho nên ngày nay đó, thế giới phương Tây người ta đang bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo vào Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Người ta bỏ đạo đi vào phương Đông để tìm kiếm các nền minh triết mới, họ bắt gặp được đạo Phật, giống như là cái người nghèo mà bắt gặp được kim cương vậy, người sắp chết mà bắt được cái bầu dưỡng khí oxy vậy, là bởi cái triết lý cao siêu của Đức Phật. Chứ còn bên Kinh Thánh của họ hứa hẹn nhiều quá, tin vào Chúa là kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ bệnh được khỏe, người chết được sống lại, toàn là những lời hứa hảo thôi. Đa khi Chúa Giêsu Kitô là chết mất rất rồi, sau 3 năm truyền đạo đã bị là tuyên án tử hình vì đã truyền bá dị giáo. Ngài chết với Chúa Giêsu còn có mấy cái tên tử tù khác phạm cái tội ăn cắp, và cái khung hình phạt nặng nhất của tử hình ở tại Israel vào thời điểm đó là gì? Đóng đinh trên cây thập ác mà sau này chúng ta gọi là cây thập giá. Máu chảy cho đến lúc không còn máu nữa thì kẻ tử tù bị chết thôi. Trên thực tế thì Chúa Giêsu Kitô chưa từng sống lại. Đó là chỉ là những truyền thuyết, những huyền thoại thôi. Và 3 năm truyền đạo của Chúa Giêsu Kitô đó được ghi gắt lại thành các quyển kinh thánh, mà mỗi một quyển như vậy nó chỉ có 50 trang thôi. 4 người ghi chép tập hợp lại là khoảng 200 trang, cộng với cụ ước của Do Thái giáo, cộng với những lời của thánh tông đồ, người ta lập ra một cái quyển kinh thánh khoảng 1000 trang. Chứ không có nhiều lắm. Do đó đó, già bệnh chết vẫn phải diễn ra. Đức Phật A Di Đà dầu được dịch là vô lượng thọ đi nữa, Đức Phật A Di Đà cũng phải chết. Không có một cái trường hợp ngoại lệ nào hết á. Nếu chúng ta quay trở về với thời quá khứ đó, thế kỷ thứ 6 trước Nguyên lịch đó, Đức Phật Thích Ca sống được 80 tuổi là trường hợp ngoại lệ. Vì vào thời điểm đó cái tuổi thọ trung bình của con người đó trên địa cầu này chỉ có 40 tuổi thôi. Do không có các phương tiện y tế, do không có nhà cửa, sống ngoài trời, nhiệt và lạnh, rồi do không có an toàn thực phẩm, cái kiến thức về vệ sinh thực phẩm không có. Sống 80 tuổi như Đức Phật là quá ngoại lệ rồi. Đức Phật là phá kỷ lục rồi vào cái tuổi đó. Nhưng rồi Ngài cũng phải chết. Không có Đức Phật nào sống mãi với cuộc đời này, chúng ta phải nên nhớ. Mà hễ là quy luật thì không có sai số. Vấn đề là chúng ta sống thọ nhiều hay sống thọ ít thôi. Tuổi thọ được ghi nhận trên hình địa cầu của chúng ta hiện nay là 125 tuổi. Chưa có người sống thọ hơn. Rồi chúng ta phải chết. Một ngày một đêm ở trên mặt trăng á, về bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu chúng ta. Và tính theo cái này đó thì cái tuổi thọ nếu con người mà sống ở trên mặt trăng á thì sẽ bằng á, là 30 lần con người ở trên địa cầu chúng ta. Nếu địa cầu của mình đó là 125 tuổi nhân cho 30 thì chúng ta có được mấy nghìn tuổi, thế thôi, rồi cũng phải chết. Hiện nay trên mặt trăng không còn sự sống của con người, động vật và thực vật, vì không còn oxy nữa. Oxy là cái nền tảng để tạo ra sự sống của mọi loài. Cho đến lúc nào người ta tái tạo được cái nguồn oxy ở trên mặt trăng đó thì chúng ta mới có thể sống ở trên mặt trăng được. Như vậy, dầu cái múi tuổi thọ ở các địa cầu là khác nhau, dẫn đến cái tuổi thọ của con người ở trên các quả địa cầu là khác nhau, nhưng chúng ta phải tin rằng hễ là con người, hễ là động vật, hễ là thực vật, đã có sinh ra lớn lên thì phải đến lúc lão suy và phải bị chết. Phật A Di Đà không có ngoại lệ. Có thể nói điều này thì nhiều Phật tử bị sốc. Vô lượng thọ, lượng là tính đếm, vô lượng là không tính đếm được. Tuổi thọ không tính đếm được không có nghĩa là tuổi thọ vĩnh viễn. Vì nếu mà có một tuổi thọ vĩnh viễn á, đó là bị rơi vào thường kiến. Mà đạo Phật á, cho thường kiến là một loại tà kiến. Không có ai sống vĩnh hằng được. Các tôn giáo khác là cho Chúa đó là sống vĩnh hằng. Mọi người chết nhưng mà Chúa không chết. Mọi người được sinh ra nhưng Chúa chưa từng được sinh ra. Đó là lý thuyết thôi, không có sự thật. Mà nếu ai tin rằng là Phật A Di Đà là sống đời đời kiếp chứ không có chết đi thì người đó cũng là mê tín dị đoan, rơi vào thường kiến luận, vốn là điều mà Đức Phật rất tối kỵ khi còn sống. Cho nên á, chúng ta phải quan trọng là như thế này nè. Thay vì trông chờ đến cái ngày chúng ta chết để được giảng sinh Tây Phương, thì ngay lúc còn sống này chúng ta sống thật tốt đi, chúng ta có giá trị đi, cuộc sống chúng ta trở nên là có ý nghĩa. Còn sống như thế nào nó thuộc hiện tại này, thì khi chết chúng ta có một cái tương lai tương đương. Ở hiện tại này chúng ta không được an vui hạnh phúc thì đừng có hòng ở tương lai chúng ta có cái quả an vui hạnh phúc. Nhân nào quả đó, tương lai là kết quả của hiện tại, hãy nên nhớ điều này. Ở hiện tại không sống hạnh phúc mà muốn có tương lai hạnh phúc là không có được. Cho nên người tu tịnh độ đó phải tu đúng lời Phật ở trong cái Đại Di Đà thì chúng ta trở nên rất thiết thực, năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề. Chứ bằng không đó, sau khi tu thời gian nha, là muốn buông bỏ hết công ăn việc làm, muốn buông bỏ hết các trách nhiệm gia đình, muốn buông bỏ hết, không lo lắng gì hết, chỉ muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn để chờ giảng sanh thôi. Tu kiểu này đó sẽ làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới trẻ, giới kinh doanh quay lưng lại với đạo Phật. Người ta chán nản một đạo Phật mê tín như thế. Rồi đang khi đạo Phật được xem là trí tuệ số 1, nhưng mà trên thực tế nhiều đệ tử Phật đó làm cho đạo Phật bị hiểu sai, làm cho Đức Phật bị ngộ nhận, bị hiểu lầm. Không phải vô cớ mà Liên Hợp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 thừa nhận rằm tháng 4 là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu đó. Vì ta đã nghiên cứu các nhà sáng lập tôn giáo nè, ta nghiên cứu triết học của các tôn giáo nè, ta nghiên cứu lịch sử truyền bá của tôn giáo, ta thấy Đức Phật là số 1, Đạo Phật là số 1 đó, ta mới ghi nhận như thế. và phương Tây đang từ bỏ các con đường tín ngưỡng mê tín mà kinh thánh của họ quảng cáo hứa hẹn. Còn không khéo đó, mình đó là đi theo cái cách lý giải tịnh độ tông của Trung Quốc đó mà, nó rất là mê tín. Còn tịnh độ tông dân gian đó mới là tịnh độ tông thứ thiệt, tức là lấy hiện tại này, lấy cuộc đời này làm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh để mà truyền bá cái chánh nhân xây dựng tịnh độ. Chúng ta sẽ gọi là xây dựng tịnh độ cực lạc trong từng ngôi nhà của mình, trong từng nơi mà mình đang làm việc và sinh sống. Cái tịnh độ đó nó quan trọng hơn, có ý nghĩa thiết thực hơn, có giá trị cao quý hơn. Rất tiếc là tịnh độ nhân gian đó ít được người hưởng ứng. Đang lúc mà mình khổ đau mà được hứa hẹn về một nơi không còn khổ đau nữa, ai không muốn? Vàng dòng bảy báo ngọc ngà, xa xà cừ pha lê chân châu hổ phách, đầy hết ở trên đường đi, ở cây, ở suối, ở sông, ở núi, ở đất liền, toàn là bằng bảy báo không. Thực tế đó, cái thế giới đó sẽ không bao giờ có thật, vì toàn bảy báo như thế là không còn oxy nữa đâu mà thở. Các cái quặng mỏ đó có rất nhiều các cái tháng khí, độc khí. Chúng ta không thể tồn tại lâu được. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen thì thế giới đó không có ai có thể sống nổi bởi các cái độc khí, do trước đây vàng bạc lưu ly thôi, không có những cái vật liệu khác. Không có đất lấy đâu mà có oxy. Chúng ta phải nhớ là có đất có nước mới có oxy. Còn cái đất nước trên đó toàn là bằng bảy báo, sỏi cát đất đá còn là toàn là bảy báo hết vậy, thì làm sao có đất? Mà không có đất thì không có sự sống được. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là thất thánh tài, bảy tài sản để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân. Chúng ta phải đọc kinh á, nhất là kinh Đại Thừa, bằng cái con mắt trí tuệ để chúng ta hiểu cái lớp nghĩa biểu tượng nằm đằng sau lớp nghĩa đen chữ trắng. Chứ còn hiểu theo cái nghĩa đen đó là rất là dễ rơi vào mê tín ở trong một vài tình huống ngữ cảnh nhất định. Chúng ta phải hiểu theo nghĩa triết lý mới thấy được cái chiều sâu của kinh. Trên Tây Phương Cực Lạc nó có bảy báo, tức là bảy tài sản thánh. Nước tám công đức, tức là nước bát chánh đạo. Đó là những cái cách nói rất là triết lý, rất là sâu sắc. Còn hiểu theo nghĩa đen nên nó trở thành bình thường lắm. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,